rồi thì cái hệ thần kinh á nó mới nhận cái hình ảnh đó và nó biết, nó làm việc, nó biết là đây là cô Tuệ, cái đó là thức. Thì như vậy một cô Tuệ ngồi bên ngoài này gọi là trần. Cái con mắt với đầy đủ cái công việc như vậy là cái căn, và cái nhận biết là cái thức, nó có ba cái đầy đủ. Thành ra hình bóng bên ngoài dọi vào có cái thức ở đó để nhận, còn cái tấm kiến á, nó không có cái thức, phải không? Thì nó không thành, cho nên gọi là hòa hợp và nó mới có cái thế giới này. Thì mình thấy tất cả đều là như thật, đều là như thật. Nhưng mà những cái này là duyên hợp hết cả. Duyên hợp tại vì với một cái bây giờ mình thấy rõ là cái người đang sống như vậy mà một người chết thì có căn có trần mà người đó có nhận biết được không? Cũng không được. Rồi một người ở ngoài mà nếu cái duyên người đó có thì nó mới hiện bóng, nếu người đó không có thì không hiện bóng. Như vậy là do những nhân duyên hòa hợp mới thành nhận thức, mới thành thế giới, mới thành suy nghĩ. Và khi duyên ly tán thì nó không có. Như vậy phải có một cái điều kiện là cái duyên. Mà cái điều kiện duyên á, nó cố định hay là nó bất định thưa đại chúng? Nó bất định. Và các pháp mà nếu đặt căn bản trên cái chỗ bất định thì nó trong nhà Phật gọi là như huyễn, như hóa. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Thì cái đó như y là trò trên sân khấu. Một cái sân khấu đầy đủ, đại chúng thấy không? Có vua, có quan, có công chúa. Và người coi khi coi thì khắp như một thế giới được dựng lập. Nhưng mà vãn tuồng rồi thì sao? Hạ màn, diễn viên đi về ngủ, khán giả đi về nhà. Lúc đó có phải là huyễn hóa không? Thì một cái cuộc đời đau thương vừa dựng nên trên sân khấu mà làm bao nhiêu người khóc, lúc đó là huyễn hóa hay là không? Thì một cuộc đời của một người, bây giờ mình từ nhỏ 2-3 tuổi tới 16-20 tuổi, tới bây giờ như quý cô 5-60 tuổi, mai mốt thành bà già 7-80 tuổi rồi chết chôn, nó có giống một cái tuồng trên sân khấu không? Và đã hàng vô số thế hệ đi qua như vậy thì có phải là huyễn hóa không? Phải không? Thì cái con người mà bây giờ nằm sâu dưới mấy lòng đất, thì cái thời mà họ còn thiếu nữ, họ còn yêu thương, còn thất vọng, còn ghen tuông thì đâu rồi? Cái thế giới căn trần thức của người đó đâu rồi? Đó, như vậy là huyễn hóa không? Thì lúc đó có công nhận tất cả đều không không? Thì tất cả cái này thật ra lý luận nói nãy giờ chỉ để nghe cho vui, nó không dính gì tới cái sự sống thực và giải thoát của mình hết. Vì người nói cũng nói trên ý thức, và người nghe cũng nghe trên ý thức. Chỉ có khi nào chúng ta thực nhận được bằng cái tâm trong sáng, bằng cái biết ấy, thì những cái này nó mới chứng thật được. Còn nếu không thì rất là khó. Và nó khó chứ không phải là không. Một hôm Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, ngài A Nan buổi sáng đi khất thực thì ngài thấy có một đám thanh niên dòng họ Lisa. Cái đám thanh niên này họ không có ưa dòng họ Thích Ca, họ mới đem cung tên đến trước tinh xá, họ bắn goa các cái cửa tinh xá và họ bắn rất khéo, tất cả những cái mũi tên đều lọt vào trong cái kẽ các cái cửa. Thì ngài A Nan mới ngạc nhiên, thấy là họ bắn quá giỏi, họ làm được cái việc khó như vậy. Để bạch Phật, Phật mới dạy như thế này: nếu một sợi lông chẻ làm trăm phần, thì đại chúng sợi lông nó nhỏ chừng nào? Và Bây giờ chúng ta đem cái dao nào để chẻ sợi lông thành tâm phần ha, rồi mỗi một phần như vậy, mỗi mũi tên đều bắn trúng từng cái phần nhỏ xíu đó, cái nào khó hơn thì tới đây ngài Ama ngài hết đừng nói, phải không? Thì Đức Phật mới dạy khổ tập diệt đạo, các cái pháp đó đó mà thấy biết như thật còn khó hơn vậy nữa. Mà thấy biết như thật khó hơn chẻ một sợi lông làm tâm phần và bắn cho trúng từng phần nhỏ. Thành ra khi mình nói năm ấm tứ đại sáu căn sáu trần là không á, cái sự thật đó để mà thấy biết được đúng không có dễ. Cho nên Phật mới đọc này kệ: sợi lông chẻ trăm phần, khó bắn trúng một phần, cố mỗi mỗi khổ ấm, phi ngã thật khó hơn. Là nếu mà quán cho được mỗi mỗi cái ấm, cái khổ ấm của mình là phi ngã, là không có ngã, còn khó hơn nữa. Khó là tại vì mình đem ý thức để mình hiểu, không bao giờ được. Chư Tổ cũng có một câu chuyện là có một vị hòa thượng, ngài là hòa thượng Châu Hoàng, ngài soạn cuốn Truy Môn Sùng Hạnh Lục, trong đó nêu lên 10 hạnh lành của người xuất gia. Phải có một vị tăng, tại vì ngài thì dạy thiền, mà cái cuốn sách ấy, thì nêu lên 10 hạnh lành của bậc xuất gia. Thì vị tăng trong hội chúng mới nói là: tâm pháp của tôi một mãi bụi cũng chẳng lận, thì 10 hạnh lành của thầy sẽ dùng vào đâu? Trong nhà thiền mình học cái gì cũng không hết, phải không? Thì 10 hạnh lành đó dùng vào đâu? Ông thầy mới trả lời: năm uẩn lăng tăng tứ đại đầy dẫy, sao bảo là không mãi bụi? Phải không? Ông ngồi sờ sờ ra đó sao nói xong. Thì ông tăng này mới nói: nhưng mà tứ đại vốn không, ngũ uẩn chẳng có. Cái ông thầy tát cho một tát thẳng. Ông thầy mới nói: kẻ học nói như mè như thóc chưa đúng, hãy nói lại. Thế ông tăng có vẻ tức giận đứng dậy. Ông thầy mới cười: bụi bặm đã phủ đầy mặt rồi, sao ông chẳng phủi đi? Có nghĩa là khi nói thì chúng ta có thể nói rất rằng tứ đại năm ấm đều là huyễn hóa, duyên hợp tạm có, nhưng mà cứ đụng tới đi thì biết. Đoạn này có nói là tất cả đều không, chỉ có một bản tâm thanh thang trong sạch, không hết, nhưng mà cái biết thì bao giờ cũng hiện tiền. Đây là cái điều mà khiến cho chúng ta bỏ nhà bỏ cửa để đi vô chùa, khiến cho chúng ta bỏ hết những cái thứ phù du của thế gian để kiếm cái chắc thật này. Đó là một cái bản tâm thanh thang hàng hiện hữu. Qua đoạn khác, ở đây vì là lời ghi lại của ngài, của ông Mùi Hương, những cái lời dạy của ngài Hoàng Bá, cho nên đôi khi nó không có được mạch lạc. Có thức thực, có trí thực, thân tứ đại là bệnh kẻ đói, tùy thuận nuôi dưỡng, không sanh tham đắm, gọi là trí thực. Buông lung ý, chấp mùi vị, vọng sanh phân biệt, chỉ cầu món ngon, không sanh nhàm chán, gọi là thức thực. Chúng ta ăn cơm mỗi ngày, cái đó là gì? Cái đó đúng á, thì gọi là đoàn thực. Đoàn thực á là đoàn là tròn. Thì ở Ấn Độ là chúng sẽ thấy người Ấn Độ họ ăn á hả, họ cái gì họ cũng trộn một chút cà ri vô để cho dẻo ha. Cái họ vo vậy, cái họ thải một cái vô trong miệng. Họ thải rất là hay, họ vo họ thải, không cần cúi đầu, không cần gì hết, vo thải. Cho nên mới gọi là đoàn, là viên tròn cái thức ăn lại. Khi mà mình ăn cơm dù có chén có dĩa bình thường nhưng mà vẫn gọi là đoàn thực, là ý là ăn một cái thức ăn vật chất. Còn thức thực thì thân tứ đại là bệnh kẻ đói, tùy thuận nuôi dưỡng, không sanh tham đắm thì gọi là trí thực,